Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, hôm nay là bài thứ 84 trong loạt bài Thông điệp Cựu Ước. Bài học hôm nay có đề tài là Quản trị và Cứu Người, theo Sáng Thế Ký chương 47, từ câu 13 đến câu 27. Nạn đói trong thời Joseph thật tàn khốc, vì kéo dài và có ảnh hưởng nặng nề đến nhiều vùng rộng lớn, mà trong đó có xứ Canaan và Ai Cập được nhắc đến, vì là hai vùng có liên quan trực tiếp đến câu chuyện Joseph. Dân sinh sống trong hai vùng này đều đến xin mua lúa nơi vua Ai Cập. Đây là lúc Joseph tiếp tục thi hành trọng trách quản lý và phân phối kho lương thực quý hiếm này, sao cho thật hợp lý để cứu sống người trong vùng, đồng thời đem lại lợi ích cho Pharaoh là vị vua đã ủy thác trọng trách đó cho Joseph. Ta đã thấy, theo ơn thần hữu và theo chương trình tuyệt diệu của Đức Chúa Trời, Chúa chuẩn bị sẵn một Joseph trên đất Ai Cập, ở ngay giữa nạn đói đó, để quản trị và cứu người, cũng để nuôi gia đình Gia-cốp, chu cấp đầy đủ lương thực cho họ được tồn tại và phát triển, cho đến khi họ trở thành một dân lớn. Mời quý thính giả tiếp tục xem Sáng Thế Ký chương 47, câu 13 đến 27, kỹ thuật như sau. Vả, sự đói kém lớn lắm, nên trong khắp xứ chẳng còn lương thực nữa. Xứ Ai Cập và xứ Canaan đều bị hao mòn vì ách đói kém đó. Joseph thâu hết bạc tiền trong xứ Ai Cập và xứ Canaan, tức giá tiền của muôn dân mua lúa, rồi chứa bạc đó vào kho Pharaoh. Khi bạc tiền trong xứ Ai Cập và xứ Canaan đã hết, thì cả dân Ai Cập đều đến cùng Joseph mà kêu rằng: "Xin cho chúng tôi lương thực, lẽ nào vì có hết tiền mà chúng tôi phải chết trước mặt Chúa sao?" Joseph đáp rằng: "Nếu hết bạc tiền rồi, hãy giao súc vật các ngươi cho ta, ta sẽ phát lương thực đổi lại." Đoạn, dân chúng bèn dẫn súc vật lại cho Joseph. Joseph phát lương thực đổi lấy ngựa, bầy chiên, bầy bò và lừa. Năm đó người thâu các bầy súc vật của họ mà đổi thế lương thực cho. Mãn năm rồi, năm sau dân chúng lại đến kêu cùng người rằng: "Chúng tôi không giấu chi Chúa, tiền bạc sạch trơn, bầy súc vật đã giao cho Chúa. Bây giờ chỉ sẵn dành cho Chúa bổn thân và đất ruộng. Lẽ nào chúng tôi và đất ruộng phải hao mòn trước mặt Chúa sao? Hãy mua, đổi lấy lương thực, chúng tôi và đất ruộng luôn đi. Vậy chúng tôi cùng đất ruộng sẽ làm tôi mọi cho Pharaoh. Hãy cho giống chi đặng gieo, hầu cho chúng tôi sống khỏi chết, và đất không phải bỏ hoang." Joseph bèn mua hết thảy ruộng đất trong xứ Ai-cập cho Pharaoh. Vì sự đói kém thúc giục nên mọi người Ai-cập đều đem bán ruộng mình. Vậy ruộng đất đều thuộc về Pharaoh, còn dân chúng từ đầu này đến đầu kia, người đều dời về ở trong các thành. Song ruộng đất của những thầy cả thì Joseph không mua đến, vì những thầy cả có lãnh một phần lương của Pharaoh đã định. Vậy họ ăn phần lương thực của Pharaoh đã cấp cho, thế cho nên những thầy cả chẳng đem bán đất của mình. Joseph nói cùng dân chúng rằng: "Này ta đã mua các ngươi và ruộng đất cho Pharaoh, đây hột giống cho các ngươi đặng gieo mạ trong ruộng đó, đến mùa gặt phải nộp cho Pharaoh một phần năm, còn bốn phần kia để cho các ngươi làm giống gieo mạ, dùng lương thực cho mình, cho người nhà, cùng cho các con nhỏ mình." Dân chúng nói rằng: "Chúa đã cứu mạng chúng tôi, cầu xin cho chúng tôi được nhờ ơn trước mặt Chúa, thì sẽ làm tôi mọi cho Pharaoh." Về việc đó, Joseph bèn định một luật cho đến ngày nay hãy còn, buộc đất Ai-cập phải nộp thuế cho Pharaoh một phần năm hoa lợi mình, chỉ đất ruộng của những thầy cả chẳng thuộc về Pharaoh. Vậy, Israel trú ngụ tại miền Goshen thuộc về xứ Ai-cập, gây được cơ nghiệp tại đó, sanh sản và thêm lên bội phần. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, trong phần Kinh Thánh này, Joseph điều hành việc quản lý và bán lương thực cứu đói qua ba giai đoạn nào? Câu hỏi thứ hai, cách quản trị của Joseph có mang tính cách như của một bạo chúa không? Cách quản trị đó hợp tình, hợp lý thế nào? theo các câu 15, 20, 23, 25 và 26. Kết quả là Pharaoh và dân chúng Ai Cập được hưởng những lợi ích nào? Câu hỏi thứ 3. Câu 27 cho thấy lời hứa nào của Đức Chúa Trời dành cho Abraham và Isaac đã được thực hiện? Theo bạn, Abraham và Isaac đã được thấy điều này trong đời của họ chưa? Vì sao? Câu hỏi thứ 4. Thành công của Joseph trong trách nhiệm quản trị và cứu người là gương mẫu thế nào cho chúng ta? Xin xem thêm thư Phi-e-rơ nhất chương 4, câu 7 đến câu 11. Và câu hỏi thứ 5. Bạn nhận được thông điệp nào của Chúa cho mình hôm nay? Phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc cho thấy cách Joseph điều hành và quản lý việc bán lương thực cho dân chúng. Vì nạn đói kéo dài đến 7 năm, nên dân chúng không còn tiền bạc để mua lúa. Joseph bảo họ lấy súc vật đổi lúa, sau đó hết súc vật, họ phải lấy đất ruộng và bản thân để đổi lấy thực phẩm. Joseph đã tận dụng hoàn cảnh này để tất cả ruộng đất, ngoại trừ đất của các tu sĩ, đều thuộc quyền sở hữu của nhà vua. Cách quản trị đó có mang tính cách cường hào ác bá như của một bạo chúa không? Một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh cảm thấy khó bênh vực cho Joseph vì nghĩ người thời nay có thể cho rằng ông đã dùng lương thực để ép người khác trở thành nô lệ cho vua Ai Cập. E rằng làm như vậy, Joseph không còn cư xử đúng theo cương vị là người của Chúa nữa. Nhưng chúng ta cần phải hiểu, trong khi muốn cứu người khỏi cảnh đói, Joseph cũng phải giữ công bằng trong sự trao đổi và phân phối lương thực một cách hợp lý để hạn chế lương thực lại rơi vào tay những người xấu chỉ muốn đầu cơ tích trữ vì mục đích khác chứ không thật sự cần. Việc mua lương thực bằng tiền bạc hay các giá trị khác như trao đổi bằng gia súc, đất đai và công sức lao động cũng chỉ là để phân phối hợp lý phần lương thực hiếm hoi trong nạn đói. Không phải vì động cơ thống trị hay phát xuất từ ác ý của một bạo chúa. Mặt khác, ta thấy dân chúng không than vang, nhưng coi đó là ân huệ. Họ nhìn nhận đã được cứu sống nhờ cách quản trị lương thực của Joseph khi nói rằng, Chúa đã cứu mạng chúng tôi, cầu xin cho chúng tôi được nhờ ơn trước mặt Chúa. Theo câu 25, Joseph cũng không dùng điều đó để bắt chẹt dân chúng, nhưng đã cung cấp hạt giống và chỉ thu 1/5 số hoa lợi mỗi mùa. Do đó mọi người đều được lợi và đều thỏa lòng. Một lần nữa chúng ta lại thấy Joseph được Chúa ban cho trí khôn ngoan để cai trị và giải quyết những khó khăn tại Ai Cập trong những năm đói kém. Cuộc đời của Joseph từ khi bị bán làm nô lệ đã được Chúa ban phước một cách đặc biệt, đến nỗi dù làm việc lớn hay nhỏ, ông đều cũng được thành công. Nếu nương cậy nơi Chúa, chúng ta cũng sẽ được Chúa hướng dẫn và ban phước như vậy. Lời Chúa trong Châm Ngôn chương 3 câu 5 câu 6 chép rằng: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Ngoài ra, ta cần lưu ý một đặc điểm khác trong Joseph. Để có thể thành công và đem phước Chúa tuôn tràn đến cho người khác, ta thấy Joseph là người kính sợ Chúa, ông cũng là người biết tùng phục và tôn trọng thẩm quyền. Trong các chương trước, ta thấy từ việc chọn phần đất Gô-sen cho đến việc chu cấp cho cha và các anh, Joseph đã luôn luôn giữ đúng vai trò của người ở dưới quyền Pharaoh. Ông luôn tôn trọng quyền của Pharaoh, chờ đợi Pharaoh ra quyết định, chứ không lợi dụng vị thế được tin dùng để lấn lướt và vượt giới hạn hay để thủ lợi riêng cho mình. Trong thi Roma chương 13, câu 1 và câu 5, sứ đồ Phaolô cũng khuyên mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định, vậy nên cần phải vâng phục. chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Các câu 15, 20, 23 và 26 cho thấy trong cương vị người quản trị dưới quyền Pharaoh, Joseph phục vụ và làm lợi thêm nhiều tài vật cho Pharaoh, chứ không tích lũy cho cá nhân. Ông là quản gia trung thành, phục vụ tốt để cứu người và đem lại sự ổn định, giàu có cho Pharaoh, chứ không vì mục tiêu tích lũy cho riêng ông. Có thể nói, Joseph đã giữ đúng và hoàn tất nhiệm vụ được giao cho ông trong chương 41 là quản trị cả vương quốc Ai Cập về mùa màng và cung cấp phân phối lương thực cứu đói. Đức Chúa Trời đã ban phước và giúp ông thực hiện điều đó thật tốt đẹp. Bạn có đang được Đức Chúa Trời giao trong tay những trách nhiệm, khả năng hay tài vật nào? Mong rằng bạn có thể quản trị một cách hữu hiệu để đem lại nhiều lợi ích cho người chung quanh, cho hội thánh Chúa và cũng phục vụ cho nước đời đời trên trời. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên trong thư Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 10 và 11 rằng: mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự, bởi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, tác giả Sáng Thế Ký đang vẽ ra hai bức tranh tương phản trong cùng một hoàn cảnh đói kém. Ngược lại với tình trạng của các dân trong vùng đang khốn khổ vì chịu ảnh hưởng tàn khốc của nạn đói, đến nỗi phải mất hết mọi tài vật và đất ruộng, lại phải bán cả thân mình làm tôi mọi, thì tuyển dân Chúa được thạnh vượng và gia tăng. Thánh Kinh chép: Israel trú ngụ tại miền Gô-sen thuộc về xứ Ai Cập, gây được cơ nghiệp tại đó, sanh sản và thêm lên bội phần. Theo câu 27. Đây là phép lạ Chúa làm cho tuyển dân của Chúa. Nhiều năm đã trôi qua từ khi Abraham mới theo Chúa. Chúa đã hứa ban cho ông trở nên một dân lớn. Nhưng rồi Abraham hiếm muộn, chỉ có một con trai là Isaac. Isaac lại cũng chỉ có Esau và Jacob. Lời hứa về một dòng dõi đông đảo tưởng chừng như đã bị quên lãng. Nhưng bây giờ, trong đời Jacob, theo đúng thời điểm của Chúa, lời hứa đó đã bắt đầu ứng nghiệm và sẽ còn tiếp tục được ứng nghiệm cho tuyển dân Israel trên đất Ai Cập và trong đất hứa Canaan. Chẳng những vậy, ngày nay chúng ta còn được thấy lời hứa của Chúa vẫn được tiếp tục hoàn thành ngay chính trong dòng dõi đức tin là tuyển dân thuộc linh, chính là hội thánh của Chúa. Ngày nay, nguyện Chúa giúp chúng ta có lòng tin cậy nơi mọi lời Chúa đã hứa về ơn cứu chuộc, về ơn tái sinh đổi mới và về phần thưởng đời đời Chúa dành cho người tin theo Ngài, vì tất cả mọi điều đó sẽ được ứng nghiệm hoàn toàn. Dầu cho đức tin chúng ta có thể nao núng khi đối diện với những hoàn cảnh thử thách trước mắt, nhưng Đức Chúa Trời là đấng đã thành tín giữ lời hứa với Abraham, với Isaac và Jacob thế nào, thì Chúa cũng có thể làm cho hoàn thành mọi lời hứa của Ngài đối với chúng ta y như vậy.
Cha thương yêu ơi, lòng thành tín Chúa quy biết bao. Cha dẫu thế gian xoay vần, Ngài không thay đổi. Tình thương vững chãi giữa bao nhiêu trong gai cuộc đời. Lòng thành tín Chúa xưa nay không phai không tàn. Chúa vẫn thành tín đời đời. Chúa vẫn thành tín không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dư dật vẹn toàn. đời tôi thỏa mãn an vui bên.